Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Sáng nay thứ hai ngày 4 tháng 7 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ thuộc nhóm cao nhất khu vực Đông Nam Á.
Trung ương đoàn phát động ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị.
Với sự tích cực đẩy nhanh tiến độ trong các công đoạn chấm thi, kết quả thi trung học phổ thông năm học 2022-2023 có thể sẽ được công bố sớm hơn vài ngày so với kế hoạch là 9 tháng 7.
Hơn 1 triệu sĩ tử sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong tiết trời nắng nóng.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Triều Tiên phản đối Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản tăng cường hợp tác an ninh ba bên.
Lũ lụt kéo dài ở Bangladesh khiến trên 100 người chết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Đoàn Nhạc Cảnh sát Việt Nam vừa tổ chức tổng duyệt Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN Cộng 2022 tại Hà Nội. Phát biểu chỉ đạo sau buổi tổng duyệt, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bày tỏ tin tưởng chương trình biểu diễn của Đoàn Nhạc Cảnh sát Việt Nam tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN Cộng 2022 sẽ rất thành công. Buổi tổng duyệt cho thấy nội dung biểu diễn của đoàn Việt Nam rất tiêu biểu, vừa thể hiện được văn hóa các vùng miền của Việt Nam, vừa thể hiện được bản sắc của lực lượng công an nhân dân, vừa truyền thống vừa hiện đại. Chương trình đồng thời đánh dấu thêm một bước phát triển của lực lượng công an nhân dân, lực lượng cảnh sát nhân dân, đặc biệt là lực lượng cảnh sát cơ động trong công tác văn hóa, văn nghệ. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, trên cơ sở các gợi ý, đóng góp của Hội đồng Cố vấn Nghệ thuật, ban tổ chức cần tính toán để nhạc hội cho thấy sự phát triển, trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, lực lượng cảnh sát nhân dân, nhưng nhạc hội phải có tính quần chúng, tính nhân dân. Ban tổ chức tuyên truyền, quảng bá rộng rãi, mời nhiều cơ quan, ban ngành, các đoàn, đơn vị, tổ chức hoạt động nghệ thuật, các cơ quan đại diện của các nước bạn tại Việt Nam tham dự.
Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN năm 2022 là sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức. Thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật, nhạc hội sẽ góp phần lan tỏa và làm đẹp hơn hình ảnh đất nước con người Việt Nam tươi đẹp, mến khách trong mắt bạn bè và quốc tế. Đây cũng là sự kiện góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân thân thiện, văn minh, vì nhân dân phục vụ, góp phần thiết thực đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Theo kế hoạch, nhạc hội diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 7 tại khu vực phố đi bộ bên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, với sự tham gia của 7 đoàn nhạc cảnh sát bao gồm Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Brunei, Lào, Philippines, Myanmar và một đoàn nhạc của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật công vụ trên các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2022 và các năm tiếp theo của thủ đô. Đó là yêu cầu của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố trong thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 và giai đoạn tiếp theo.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục rà soát hoàn thiện phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, đảm bảo theo đúng quy định, hiệu quả và sát với tiến độ triển khai thực hiện và nhu cầu vốn của các dự án, nhất là các chương trình dự án trọng điểm, bao gồm cả dự án điều chỉnh giảm và dự án điều chỉnh tăng kế hoạch vốn, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách thành phố cũng như khả năng cân đối vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện, tránh phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nhiều lần trong năm. Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân thành phố tiếp tục nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của các cấp các ngành địa phương, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt kết quả cao nhất, tối thiểu phải đạt tỷ lệ giải ngân trên 90%. Lưu ý một số giải pháp chủ yếu, Bí thư Thành ủy chỉ đạo tiếp tục siết mạnh kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương và cấp quản lý.
Tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, các cấp quản lý. Xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu và cán bộ công chức có liên quan. Sở ngành nào, ban quản lý dự án nào, địa phương, đơn vị nào để tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp được xác định do nguyên nhân chủ quan, do ý thức trách nhiệm kém thì nhất thiết phải cá thể hóa trách nhiệm cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định.
Về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của thành phố, đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổng hợp tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia xác đáng để tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án.
Quá trình tiếp thu, hoàn thiện đề án cần lưu ý tiếp cận vấn đề với tư duy đổi mới, đột phá, xác định phân cấp ủy quyền là nội dung quan trọng gắn với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm giải quyết nhanh gọn các vấn đề, phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, người dân trên địa bàn thành phố. Nguyên tắc phân cấp ủy quyền cần phải làm từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, một số địa bàn phù hợp, vừa đảm bảo tính ổn định, vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Căn cứ tình hình, điều kiện thực tiễn của thành phố cần nghiên cứu, tập trung vào công tác ủy quyền, nhất là đối với những nhiệm vụ thủ tục hành chính do sở, ngành đang thực hiện. Việc phân cấp ủy quyền cần tăng cường cho những quận, huyện, cơ quan, đơn vị có khả năng và điều kiện làm tốt, đồng thời phải đảm bảo đồng bộ về tiêu chuẩn, quy trình, kỹ thuật của từng lĩnh vực.
Quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố, cấp ủy chính quyền các cấp, ngành địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu chỉ tiêu năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng từ 7 đến 7,5%, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách và kiểm soát lạm phát dưới 4%. Đối với tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp để khai thác có hiệu quả nguồn lực từ đất đai. Cần nghiên cứu việc chuyển hình thức đấu giá quyền sử dụng đất sang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của thành phố.
Đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân thành phố chỉ đạo rà soát các khó khăn vướng mắc của các quận, huyện, thị xã và của từng dự án để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính ở các sở ban ngành thành phố, tạo điều kiện để các quận, huyện, thị xã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy trình, quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.
Về chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, Bí thư Thành ủy chỉ đạo phải nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ quản lý theo quy hoạch, phát triển nhà ở phải gắn với phát triển đô thị bền vững, định hướng chương trình phát triển đô thị vệ tinh, hướng trục vành đai, định hướng phát triển theo đề án đầu tư xây dựng 5 huyện thành quận, mô hình thành phố trực thuộc thủ đô tại khu vực phía Bắc, vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và phía Tây, vùng Hòa Lạc, Xuân Mai. Phát triển nhà ở phải đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo văn minh, hiện đại, thông minh, nâng cao chất lượng nhà ở, đảm bảo chất lượng xây dựng nhà ở như nhau đối với từng loại hình phát triển nhà ở. Định hướng phát triển nhà ở xã hội theo hướng đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung, đảm bảo văn minh, hiện đại.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp theo là những thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm trưởng Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, liên quan đến việc triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11 NQCP, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến việc thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11 NQCP. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các cán bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và địa phương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến việc triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Trong khi tăng trưởng của một số nền kinh tế chủ chốt trên thế giới điều chỉnh giảm, thì với kết quả kinh tế của Việt Nam quý 2 vừa qua đã củng cố thêm sự tin tưởng của các tổ chức quốc tế khi dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ thuộc nhóm cao nhất khu vực Đông Nam Á. Tuần qua, báo chí quốc tế cũng đã có nhiều bài viết đánh giá cao sự phục hồi kinh tế của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm. Tờ Nikkei Asia ghi nhận sự khởi sắc trong xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là hàng dệt may. Bài báo cho biết, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam dự kiến đạt mức cao kỷ lục là 22 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong bức tranh kinh tế khởi sắc đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là một điểm sáng. Trong bài viết với nhan đề Kinh tế Việt Nam đang hồi phục mạnh mẽ, trang Brunel's Bulletin cho biết 5 tháng đầu năm nay, dòng vốn FDI tại Việt Nam ước đạt 7,71 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng theo bài viết, Việt Nam cũng cần những nỗ lực để tiếp tục tăng sức mạnh cạnh tranh, giữ chân các dòng vốn FDI. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đưa ra một đánh giá rất triển vọng. Đến năm 2025, Việt Nam sẽ vươn lên đứng thứ 3 Đông Nam Á về quy mô kinh tế với GDP hơn 571 tỷ đô la Mỹ, xếp sau Indonesia và Thái Lan, vượt qua Malaysia, Philippines, Singapore. Những thành quả đã đạt được sẽ góp phần tạo thế và lực cho kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm nay và cả năm sau.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Hôm qua, tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ra quân ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị. Bắc Giang là một trong ba đơn vị được Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn tổ chức triển khai điểm hoạt động ngày chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2022. Ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị năm nay được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% đoàn cơ sở khu vực đô thị nhằm định hướng các tỉnh, thành đoàn trên cả nước phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn đô thị, nâng cao vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong việc đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Nhân dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng tỉnh đoàn Bắc Giang công trình thanh niên sân thể thao cộng đồng và công trình thanh niên vườn đoàn tổng trị giá 250 triệu đồng. Tỉnh đoàn Bắc Giang trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn thành phố Bắc Giang trị giá 30 triệu đồng. Sau lễ phát động, các cơ sở đoàn đã đồng loạt tổ chức các hoạt động tình nguyện như đổi rác thải tái chế lấy cây xanh, tập huấn kỹ năng lái xe thanh niên với văn hóa giao thông, vẽ tranh thiếu nhi Bắc Giang vì một đô thị xanh năm 2022, ra quân thực hiện tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, triển khai mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa, chợ dân sinh không sử dụng tiền mặt.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định điều động các trường đại học, học viện tham gia kiểm tra công tác coi thi, chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo đó, có 6.780 các cán bộ, giảng viên được điều động tham gia kiểm tra công tác coi thi, chấm thi tại các địa phương. Ngoài ra, Bộ còn điều động 540 cán bộ, giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học trong danh sách dự phòng. Trong số đó, thì có 605 các cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi, chấm thi tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Số cán bộ giảng viên này thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Hậu cần. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra vào các ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 7 với hơn 1 triệu thí sinh. Hà Nội tiếp tục có số thí sinh dự thi lớn nhất với gần 98.000 thí sinh. Hiện đã có 181 điểm thi chính thức và 60 điểm thi dự phòng được thành lập.
Dự kiến chậm nhất ngày 9 tháng 7 tới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm các bài thi của thí sinh, đồng thời cũng công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các trường trung học phổ thông năm học 2022-2023. Tuy nhiên, với sự tích cực đẩy nhanh tiến độ trong các công đoạn chấm thi, kết quả thi có thể sẽ được công bố sớm hơn vài ngày so với kế hoạch. Một số hiệu trưởng, giáo viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông dự báo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay sẽ tăng nhẹ do đề thi dễ thở hơn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến ở chiều ngược lại khi cho rằng điểm chuẩn rất khó tăng, bởi dù đề thi nhẹ hơn, nhưng chất lượng học sinh không đồng đều vì hệ quả của dịch bệnh và học online kéo dài. Sau khi công bố kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã nhận và bàn giao phiếu báo kết quả thi cho các phòng, cho các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên để phát cho học sinh của đơn vị mình. Việc này cần được khẩn trương thực hiện để học sinh kịp thời làm thủ tục xác nhận nhập học vào các trường trung học phổ thông theo quy định.
Ngày 9 tháng 7 tới đây, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức triển lãm trực tuyến với chủ đề Đông Dương xứ sở diệu kỳ. Triển lãm tái hiện một Đông Dương xưa qua những bức ảnh đen trắng phác họa diện mạo các danh lam thắng cảnh những năm đầu thế kỷ 20 với 3 phần nội dung: Đông Dương, miền đất của những kỳ quan, biển Đông Dương, thiên đường xứ nhiệt đới và núi non Đông Dương, những khu nghỉ mát lý tưởng. Triển lãm giới thiệu hàng chục ngàn những hình ảnh, những hiếm có về xứ Đông Dương tươi đẹp, những bãi biển, những khu nghỉ mát hay những danh lam thắng cảnh nổi tiếng. cùng với đó là nhiều đánh giá nhận xét của người Pháp dành cho vùng đất kỳ vĩ, bí ẩn, song cũng đầy quyến rũ và mê hoặc này. Triển lãm được giới thiệu qua website của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1.
Sau 2 tháng đi vào hoạt động, không gian phố đi bộ thành cổ Sơn Tây thuộc thị xã Sơn Tây đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Thị xã cũng đang không ngừng hoàn thiện, bổ sung nhiều hoạt động, dịch vụ trên tuyến phố để nơi đây thành điểm du lịch hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, giải trí cho đông đảo tầng lớp nhân dân trong và ngoài thị xã. Trung bình mỗi tuần, nơi đây thu hút từ 10.000 đến 15.000 lượt khách với hàng trăm buổi biểu diễn văn hóa, nghệ thuật truyền thống, thể dục, thể thao đặc sắc tại 8 điểm sân khấu chính và các khu vực xung quanh, góp phần tăng sức hút không gian phố đi bộ thành cổ Sơn Tây. Thời gian tới đây, tại tuyến phố sẽ phát triển thêm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú và hấp dẫn hơn nữa. Các hoạt động đang ngày một dày thêm, phong phú hơn, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm lý tưởng cho người dân Sơn Tây và du khách vào mỗi dịp cuối tuần.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian giảm mạnh tuần qua, số ca mắc COVID-19 đang có chiều hướng tăng lại ở nước ta. Số liệu cụ thể cho thấy số ca mắc đang tăng dần trở lại đến gần sát mốc 1.000 ca một ngày. Ngày 29 tháng 6, cả nước có thêm 777 ca mắc COVID-19 mới. Ngày 30 tháng 6, thêm 839 ca mắc COVID-19 mới. Đến ngày 1 tháng 7, số ca mắc COVID-19 mới là 927 ca. Về số ca nặng phải thở oxy, trong 3 ngày gần đây, con số này cũng tăng nhẹ từ hơn 20 lên 30 ca. Liên quan đến tình hình tiêm các mũi vaccine COVID-19 nhắc lại, Bộ Y tế đã đưa tên hàng loạt các tỉnh thành trên cả nước có tỷ lệ tiêm mũi 3 và mũi 4 thấp. Báo cáo của Bộ về kết quả tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người trên 18 tuổi, đến nay thì cả nước đã tiêm gần 45.500 mũi, tức đạt tỷ lệ 67,7%. Đối với việc tiêm mũi 3, các tỉnh thành phố có tỷ lệ tiêm thấp dưới 45%, Hải Phòng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Cà Mau, Hậu Giang. Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 4 trên cả nước hiện đạt 6,9%. Trong báo cáo, Bộ Y tế cũng đã đưa tên các tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 4 thấp, gồm có Bắc Cạn 0,4%, Phú Thọ chỉ đạt 1,2%, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Nam và Đồng Tháp là các tỉnh tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều loại virus liên tục thay đổi, bao gồm cả virus gây bệnh COVID-19. Những thay đổi này xuất hiện theo thời gian và có thể dẫn tới việc xuất hiện các biến thể có các đặc tính mới. Bởi vậy, vaccine phòng COVID-19 có hiệu quả trong việc bảo vệ người dân tránh bệnh nặng, tránh phải nhập viện và thậm chí tránh nguy cơ tử vong. Để bảo vệ sức khỏe của gia đình và cộng đồng trước nguy cơ dịch COVID-19 có thể bùng phát trở lại, ngành y tế khuyến cáo người dân tích cực ủng hộ và chủ động đi tiêm nhắc lại các mũi vaccine phòng COVID-19.
Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 được triển khai rộng khắp hơn một năm qua với trên 228 triệu mũi tiêm đã được tiêm chủng. Trong thời gian qua, ngành y tế các cấp đã nỗ lực cố gắng hoàn thành mục tiêu triển khai tiêm nhắc lần 1 mũi 3, đồng thời triển khai tiêm nhắc lần 2 mũi 4 từ tháng 5 năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ. Ngành y tế tại các địa phương cũng đã nỗ lực đưa vaccine đến gần với người dân. Người đi tiêm chủng có thể tiếp cận vaccine ở các điểm tiêm chủng tại trạm y tế, các điểm tiêm chủng lưu động và tiêm chủng tại nhà để đảm bảo độ bao phủ mũi tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, song song với việc kiểm soát tốt sự lây lan của dịch bệnh, cuộc sống người dân trở lại bình thường, thì hiện nay đã xuất hiện tâm lý chủ quan, từ chối không đi tiêm vaccine tại nhiều địa phương. Bà Đinh Thị Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm và ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
Trong cái tình hình dịch bệnh COVID hiện nay, rất mong muốn là phụ huynh học sinh cũng như người dân đồng thuận để tiêm vaccine COVID đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Bởi vì nếu như không tiêm thì cái miễn dịch sẽ giảm và có khả năng là mắc bệnh.
Căn cứ trên cái kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, đề nghị các địa phương cũng tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của tiêm phòng vaccine tới người dân để người dân đăng ký việc tiêm phòng vaccine 19 tại tất cả các cơ sở y tế của thành phố. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, thì Sở Y tế cũng đã bố trí các điểm tiêm chủng cố định và các điểm tiêm chủng lưu động để phục vụ người dân, và cũng đề nghị người dân cũng sẽ đăng ký tiêm chủng phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 và đưa con em mình đến các điểm tiêm chủng để thực hiện tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 để duy trì bền vững hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 là khuyến cáo của Bộ Y tế về tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế cho biết các nghiên cứu trên thế giới đã ghi nhận hiệu quả bảo vệ của mũi tiêm cơ bản vaccine COVID-19 giảm dần theo thời gian trong vòng 6 tháng sau khi tiêm và trong điều kiện xuất hiện các biến chủng mới. Đối với biến chủng Omicron, hiệu quả bảo vệ giảm rất nhanh do nồng độ kháng thể cần thiết để trung hòa virus ở mức cao hơn so với các biến chủng SARS-CoV-2 trước đây. Do vậy, những người đã tiêm mũi cơ bản nếu không tiêm mũi nhắc vẫn có nguy cơ mắc bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng
cái hiệu lực bảo vệ, cái tính miễn dịch của vaccine phòng chống COVID-19 nó bị giảm đi, nó không còn được như trước nữa. Và như vậy thì chúng ta muốn có được cái miễn dịch mà nó tăng lên để đáp ứng được cái phòng bệnh thì chúng ta phải có cái việc tiêm nhắc lại. Thế và người ta cũng thấy rằng là sau khi tiêm nhắc lại thì cái hiệu quả bảo vệ của cái vaccine phòng chống COVID-19 nó tăng lên.
Theo chuyên gia y tế, người từng mắc COVID-19 vẫn có khả năng tái nhiễm và mắc các biến chứng của bệnh, bao gồm trẻ em và người lớn. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, người tái nhiễm vẫn có nguy cơ mắc bệnh mức độ nghiêm trọng và phải điều trị hồi sức tích cực. Số mắc và tử vong do COVID-19 trên toàn cầu có xu hướng giảm, nhưng ở một số khu vực, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, xuất hiện các biến chủng mới. Theo kết quả một số nghiên cứu gần đây, những người đã tiêm vaccine liều cơ bản và bị mắc COVID-19, miễn dịch bắt đầu giảm ở tuần 10 đến 19 sau tiêm. Nếu những người này được tiêm nhắc vaccine phòng COVID-19 thì sẽ khôi phục khả năng miễn dịch, duy trì hiệu lực bảo vệ trước nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2. Việc tiêm các mũi nhắc lại, mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19 là cần thiết nhằm bảo vệ người đi tiêm không bị mắc bệnh, đặc biệt là tránh nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong do COVID-19 trong điều kiện xuất hiện các biến chủng mới.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tại thời điểm hòa vào lưới điện quốc gia, nhà máy điện rác này có công suất hoạt động 1.600 tấn rác một ngày một đêm và phát ra 30 MW. Tiếp đó đến tháng 10, nhà máy sẽ hoạt động ổn định với công suất 4.000 tấn rác một ngày một đêm. Nhà máy điện rác Sóc Sơn được khởi công từ năm 2019, nhưng do dịch COVID-19 đã bị ảnh hưởng tới tiến độ hoàn cảnh của nhà máy.
Chiều qua nhận được tin báo tại nhịp 7 cầu Trương Dương hướng từ quận Hoàn Kiếm sang quận Long Biên có thanh niên định tự tử. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội gồm đại úy Phan Đức Hùng, Trần Trung Kiên và Nguyễn Quang Vinh cùng tổ bảo vệ cầu đã nhanh chóng tiếp cận. Khi có mặt tại hiện trường, phát hiện một thanh niên đang trèo qua lan can cầu để phân tán sự chú ý của đối tượng. Cảnh sát giao thông cùng người dân đã tổ chức phân luồng, đồng thời tiếp cận, khuyên bảo. Tuy nhiên, người này vẫn kiên quyết đòi nhảy xuống sông Hồng. Lợi dụng lúc người thanh niên không chú ý, tổ công tác cùng một số người dân đã lao vào cưỡng chế, đưa tới khu vực an toàn.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, mưa lớn xảy ra vào rạng sáng qua đã gây thiệt lớn về người và tài sản trên địa bàn. Mưa lớn gây lũ khiến một người mất tích và ba người bị thương tại xã Sipaphin, huyện Nậm Pồ. Mưa lũ cũng khiến một số nhà ở của người dân bị hư hại, nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông liên xã, liên bản bị sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ, nhiều diện tích hoa màu, ao nuôi cá, chuồng trại chăn nuôi gia vị cuốn trôi, ước tính thiệt hại sơ bộ là hơn 6 tỷ đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh phát thanh tần số 90 MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản vì động thái tăng cường hợp tác an ninh ba bên được nêu trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, Tây Ban Nha.
Triều Tiên đồng thời cáo buộc hội nghị thượng đỉnh NATO chứng tỏ Mỹ theo đuổi kế hoạch kiềm chế Nga và Trung Quốc bằng cách thực hiện quân sự hóa châu Âu và thành lập một liên minh quân sự như NATO ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tăng cường liên minh quân sự ba bên Mỹ-Nhật Bản-Hàn Quốc như một phương tiện quan trọng để hiện thực hóa kế hoạch. Tổ chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cho biết thêm, Bình Nhưỡng tin tưởng khả năng bảo vệ chủ quyền và lợi ích của đất nước, đồng thời sẽ thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực.
Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka cho biết những chuyến hàng chở nhiên liệu mới đã tới, nhưng nước này lại không có đủ tiền thanh toán. Trước đó, chính phủ Sri Lanka đã đóng cửa các cơ quan nhà nước không thiết yếu cùng với các trường học trong 2 tuần để giảm lượng người đi làm. Một số bệnh viện tại quốc đảo Nam Á cũng cho biết số lượng nhân viên y tế có mặt giảm mạnh do tình trạng thiếu nhiên liệu.
Thành phố Hamburg của Đức sẽ cung cấp nước nóng theo giờ cho các hộ gia đình và giới hạn nhiệt độ sưởi ấm tối đa trong trường hợp thiếu khí đốt trầm trọng. Đây là thông tin do Thượng sĩ Nghĩ Môi trường của Đức đưa ra trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga. Theo kế hoạch khẩn cấp về khí đốt liên bang, các hộ gia đình và cơ sở quan trọng như bệnh viện sẽ được ưu tiên hơn ngành công nghiệp trong giai đoạn 3, nhưng điều đó có thể không khả thi ở mọi nơi ở Hamburg vì lý do kỹ thuật.
Hôm qua, chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc cho biết cơ hội tìm thấy những người còn sống là rất thấp sau vụ 27 thủy thủ mất tích ngoài khơi hòn đảo này khi tàu chở họ vỡ làm đôi trong cơn bão Chaba trước đó một ngày. Khu vực xảy ra sự việc được bao quanh bởi 100 tuốc bin gió, cộng với sức gió lên tới 40 km/h đã cản trở công tác cứu nạn. Hồng Kông đã điều 9 máy bay tới tham gia tìm kiếm cứu nạn cùng với các lực lượng từ Trung Quốc đại lục.
Theo báo cáo lũ lụt hàng ngày của Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế và Phòng kiểm soát công bố lũ lụt, đã cướp đi sinh mạng của 102 người ở 27 trong số 64 huyện bị ảnh hưởng lũ lụt. Đa số các bệnh nhân thiệt mạng vì đuối nước, rắn cắn và sét đánh ở các khu vực lũ lụt hoành thành. Ngoài ra, lũ lụt đã gây thiệt hại trên diện rộng, hư hỏng nhiều công trình xây dựng, nhà ở và diện tích lớn canh tác.
Hàng ngàn cư dân đã nhận được lệnh sơ tán khỏi phía tây nam Sydney, thành phố lớn nhất của Australia, khi mưa xối xả và gió gây thiệt hại đổ bộ bờ biển phía đông, đe dọa lũ lụt ở các khu vực này. Cơ quan thời tiết Australia cảnh báo, lượng mưa lớn có khả năng dẫn đến lũ quét và sạt lở đất dọc theo khu vực bờ biển phía đông từ Newcastle đến vịnh Batman ở bang New South Wales, với dự kiến mưa sẽ tăng lên trong 2 ngày tới.
Thưa quý vị, các nhà khoa học đã rất kinh ngạc khi phát hiện ra trên 900 loài vi khuẩn chưa từng được biết đến sống trong các dòng sông băng trên cao nguyên Tây Tạng. Kết quả phân tích bộ gen của các loài vi khuẩn này cho thấy một số loài có khả năng làm bùng phát đại dịch mới. Trong trường hợp biến đổi khí hậu khiến băng tan nhanh, vi khuẩn sẽ được giải phóng khỏi tình trạng đóng băng.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Tiền đạo Nguyễn Anh Tú của U19 Việt Nam đã bị đau và phải rời sân sau một pha va chạm với cầu thủ U19 Indonesia ở hiệp 2 trận ra quân tại U19 Đông Nam Á 2022. Theo đánh giá ban đầu, anh Tú bị lật cổ chân. Gần như chắc chắn tiền đạo này sẽ bỏ lỡ các trận đấu tiếp theo tại giải U19 Đông Nam Á 2022. Đây là ca chấn thương thứ hai của U19 Việt Nam sau khi tới Indonesia. Trước đó, hậu vệ Nguyễn Văn Triệu đã dính chấn thương trong quá trình tập luyện và bỏ lỡ trận ra quân. Chấn thương của anh Tú và Văn Triệu khiến ban huấn luyện U19 Việt Nam thêm đau đầu vì bài toán xoay tua lực lượng. Bởi lẽ U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu có 6 đội và phải thi đấu với mật độ 2 ngày một trận. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines vào lúc 15 giờ. Sau đó, thầy trò huấn viên Đinh Thế Nam sẽ lần lượt gặp Brunei vào lúc 17 giờ ngày 6 tháng 7, gặp Myanmar vào lúc 15 giờ ngày 8 tháng 7 và gặp Thái Lan vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 7. Cristiano Ronaldo mong muốn tiếp tục chơi ở Champions League trong phần còn lại của sự nghiệp. Siêu sao 37 tuổi đã tham dự 19 mùa Champions League liên tiếp kể từ khi rời Sporting Lisbon đến Anh vào mùa hè năm 2003. Tuyển thủ người Bồ Đào Nha tin rằng anh còn ít nhất từ 3 hoặc 4 năm chơi bóng ở cấp độ cao nhất. Ronaldo muốn dành thời gian còn lại tại một câu lạc bộ mà anh có khả năng bổ sung các danh hiệu tập thể và cá nhân của mình. Cầu thủ người Bồ Đào Nha muốn kết thúc sớm giai đoạn thứ 2 khoác áo MU. Ronaldo mong muốn câu lạc bộ hãy để anh ra đi nếu nhận được một lời đề nghị thỏa đáng. Nhà vô địch Bundesliga là Bayern Munich cùng với Chelsea đã bày tỏ quan tâm dành cho Ronaldo. Hiện tiền đạo giàu kinh nghiệm này còn hợp đồng với Quỷ Đỏ đến hè 2023, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Ở mùa giải vừa qua, Ronaldo đã ghi 24 bàn và 3 kiến tạo trong 39 trận ra sân cho Manchester United. Everton vừa công bố một bản hợp đồng chất lượng là trung vệ 29 tuổi, James Tarkowski, theo dạng chuyển nhượng tự do. Sau 5 năm cống hiến và thành danh ở Burnley, Tarkowski đã quyết định ra đi vì đội bóng xuống hạng ngoại hạng Anh, đồng thời hợp đồng của anh cũng đáo hạn. Trung vệ 29 tuổi nhận được rất nhiều lời mời từ các đội bóng có tên tuổi như quyết định chọn Everton. Sau Tarkowski, Everton đang rất nỗ lực để mang về nhiều nhân sự mới. Lampard đang muốn mượn Conor Gallagher, Billy Gilmour và Amado Poja từ đội bóng cũ Chelsea. Ngoài ra, Everton cũng đang đàm phán với hai cầu thủ tự do Christian Eriksen và Jesse Lingard.
Thông tin về thời tiết trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực Bắc Bộ từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Ngày 9 tháng 7 trời nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ C. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, ngày mai cũng có nơi nắng nóng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hoài Linh Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.